Chương 555, gia vị đổi thành thuốc sổ. Chương 555, gia vị đổi thành thuốc sổ. Trần Sinh ẩn nấp thân hình, giống như ưu linh hành tẩu tại đèn đuốc sáng trưng bến cảng. Trung quanh ngựa xe như nước, tiếng ồn ào bên tai không dứt, nhưng căn bản không có người chú ý tới bên người thêm một người. Sau đó không lâu, Trần Sinh đi tới một cái cự đại nhà kho trước mặt. Vừa vặn có hai cái công nhân từ trong kho hàng đi tới. Nhóm này hàng có bao nhiêu tấn? Một cái người gầy quất lấy một điếu thuốc, thuận miệng nói chuyện tiếng đạo. Không sai biệt lắm có 100 nhiều tấn đi. Một nam tử khác dậm chân mấy cái, a lấy khí phản nản nói, hôm nay thật mẹ hắn lạnh. Đúng vậy à, lại hạ nhiệt độ. Người gầy nhìn thoáng qua sau lưng nhà kho, trong những dương kia mặt là thứ đồ chơi gì? Đều là một chút tươi thịt trâu. Nghe nói là vận chuyển về chúng ta tại Nam Đồng căn cứ quân sự, cho chúng ta chú quân ăn. Ha ha, có thể để bọn hắn bọn cầu vật này ăn được tốt. Ai nói không phải đâu. Còn có nửa giờ mới giao hàng, thật khó chịu a. Đi, đi bên cạnh tè rầm. Chúng ta còn phải nhìn xem hàng đâu. Ha ha, liền vài phút sự tình, những hàng này còn có thể chân dài chạy phải không? Cũng là. Hai người vừa nói vừa cười hướng bờ biển đi đến. Trần Sinh vốn định rời đi, nghe được hai người vừa mới đối thoại, không khỏi dừng bước lại. Nếu những thức ăn này là cho Mỹ quốc chú quân ăn, vậy nhưng đến làm cho bọn hắn ăn ngon một chút. Nhìn thoáng qua xung quanh, bước nhanh tiến vào trong kho hàng. Lúc này, trong kho nhiệt độ rất thấp, bên trong chỉnh tề xếp chồng chất lấy đại lượng cái dương, vỏ bọc bên trên viết tươi mới thịt trâu mấy chữ. Trần Sinh nâng cầm lên tự lẩm bẩm, làm sao đem thuốc gia nhập vào trong thịt đâu? Nếu như mở ra dương đóng gói lại phong bên trên, khẳng định sẽ gây nên sự chú ý của người khác, mà lại chính mình trong không gian chỉ có thuốc bắc cùng một chút dược hoàn. Nếu như đưa chúng nó bóp nát vẩy vào tươi mới thịt trâu bên trên, chỉ cần không phải mắt mù người, đều có thể nhìn ra. Trần Sinh trong lòng có chút hối hận. Sớm biết như vậy, hôm nay trước khi ra cửa liền nên chuẩn bị một chút vô sắc vô vị độc dược. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Lơ đãng thấy được một bên mấy cái tương đối đặc thù cái dương. Trên đó viết gia vị mấy chữ. Trần Sinh cẩn thận xem xét một phen, cái dương đều là thông qua quai móc bị kín, cũng không có giấy niêm phong loại hình. Hắn mừng thầm, mở ra một cái dương, một cỗ nồng đậm gia vị bị đập vào mặt. Các ngươi làm đồ ăn thật sự là quá kém, để cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là trên đầu lưỡi mỹ thực. Trần Sinh mở ra một cái to như nắm tay gói gia vị, đem bên trong gia vị lấy ra, sau đó gia nhập mấy vị quý báo thuốc bắc. Rất nhiều dược liệu cùng gia vị là giống nhau, không cần lo lắng bọn hắn sẽ phát hiện dị thường. Nhìn thấy cái kia từng túi mới nghiên chế gói gia vị, Trần Sinh không khỏi khoe miệng nhẹ cười. Chính mình thân là chăm sóc người bị thương bác sĩ, cho những cái kia bởi vì thiếu khuyết hoa quả cùng rau quả mà táo bón chú quân toàn diện rồi liền, rất hợp lý đi. Đương nhiên cũng có tác dụng phụ, đó chính là sẽ để cho bọn hắn kéo lên mấy tháng. Làm xong những này, mới hài lòng rời đi nhà kho. Cũng không thể luôn trộm mặt móc túi, đến làm chút có kỹ thuật hàm lượng sự tình. Trần Sinh đang tìm lấy mục tiêu kế tiếp lúc, mấy chục chiếc cỡ lớn xe chuyển vận lái vào bến cảng. Mỗi một chiếc xe nhìn qua đều có gần 10 mét dài, có chút thậm chí tiếp cận 20 mét. Ngoài ra, còn có không ít xe quân đội đi theo xe chuyển vận chung quanh. Nhìn qua, xe chuyển vận bên trong vật phẩm 10 phần trọng yếu. Trần Sinh bước nhanh đi đến một cỗ xe chuyển vận bên cạnh, sau đó một cái bước xa nhảy dựng lên bắt lấy thân xe bỏ lên. Sau đó không lâu, xe cộ lái vào một mảnh bị phong tỏa khu vực. Nơi này có không ít súng ống đầy đủ binh sĩ phụ trách trấn giữ, nhìn thấy đến xe làm cái dừng lại thủ thế. Một tên sĩ quan tổng quân trên xe nhảy xuống, cùng phụ trách trấn giữ binh sĩ thương lượng một phen. Binh sĩ sau đó mở ra cửa ải, xe chuyển vận liên tiếp lái vào khu vực phong tỏa. Két két. Xe chuyển vận tại bến cảng biên giới dừng lại, 10 phần chỉnh tề hiện lên xếp thành một hàng. Trần Sinh nhẹ nhàng từ trên xe nhảy xuống, nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện trên mặt biển cách đó không xa có một chiếc to lớn vô cùng tàu hàng. Chiếc kia tàu hàng chừng 200 mét hơn dài, thân thuyền phân phối trang bị dỡ hàng hệ thống. Lúc này, hạng nặng cần cầu cùng có thể có rỗi bong thuyền đồng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Mấy tên sĩ quan từ trên xe nhảy xuống, bắt đầu chỉ huy đám người. Đại bộ phận vật tư đều bị miếng vải đen đắp lên phía dưới, căn bản nhìn không ra là cái gì. Bất quá cái này có thể khó không được Trần Sinh. Mở ra thấu thị sau, tập trung nhìn vào, không khỏi hít sâu một hơi. Đây là quân dụng vật tư. Phóng tầm mắt nhìn tới, xe chuyển vận bên trên vật tư có xe bọc thép, xe tăng, súng máy hạng nặng. Phía sau trên xe có hay không người máy, chống tăng đạn đạo các loại. Còn có một số là Trần Sinh không gọi nổi danh tự, nhưng nhìn qua đinh lưu. Mẹ nó, không thổi không đen, người ta xác thực có cuồng bộ liếng. Trần Sinh ở trong lòng mắng một câu, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, bọn hắn đây là lại định đem vũ khí vận chuyển về cái nào căn cứ quân sự. Vẹn vẹn suy tư thời gian qua một lát, Trần Sinh liền ở trong lòng đánh lên tính toán. Các ngươi hố ta 100 ức, ta bắt các ngươi điểm vật tư rất công bằng đi. Cái này 3 chiếc xe bọc thép, tính ngươi 3 triệu, còn thiếu ta 99 ức 97 triệu. Cái này 5 mai đạn đạo, hẳn là so với 5 rồi pháo bang, ta ăn chút thiệt thòi, tính ngươi 5 vạn, còn thiếu ta 99 ức 9695 vạn. Đây là thứ đồ gì? Tựa như là ẩn hình máy bay ném bom, ta muốn cái đồ chơi này cũng vô dụng thôi, tính ngươi 2 triệu một cùng, năm đỡ bàn bạc 10 triệu, còn thiếu ta 99 ức 8695 vạn. Trần Sinh tính đi tính lại, phát hiện chính mình chỉ lấy trở về một ức, còn có 99 ức không thu hồi đến. Xem ra chỉ có thể về sau tìm cơ hội lại nói. Trần Sinh tìm đúng thời cơ, nhảy đến một cỗ trên xe bọc thép mặt. Sau đó không lâu, một đám binh sĩ đi đến xe bọc thép trước mặt, bắt đầu chỉ huy hạng nặng cần cầu. Ngay sau đó, cần cầu sâu cỗ chậm rãi đi vào xe bọc thép trước mặt. Đám người vội vàng bắt đầu chia công hợp tác, rất nhanh xe bọc thép thành công bị cần cầu treo lên. Trần Sinh cũng đi theo xe bọc thép đi vào trên tàu chuyên chở. Đợi xe bọc thép dừng hẳn sau, từ phía trên nhảy xuống, rất mau tránh tại trong một ngõ ngách. Một mực qua mấy giờ, Nhóm này quân dụng vật tư rốt cục toàn bộ chuyển rời đến trên tàu chuyên chở. Trần Sinh cũng không có sốt ruột hành động, mà là đi theo thuyền viên tiến vào trong khoang thuyền. Lúc này, có một đám thuyền viên ngay tại vừa uống rượu một bên đánh bài, ngẫu nhiên còn nói vài câu đùa tụ. Một cái tháo hán tử ngậm xì gà, híp mắt nhìn xem trong tay bài, thuận miệng nói chuyện phiếm nói vừa mới thuyền cập bờ thời điểm, các ngươi tại sao không đi mua mấy cái dê rừng? Lần trước mua cái kia gọi bội lạc hy dê rừng đâu? Bên cạnh một cái lấy rượu cái bình tiểu quỷ hỏi. Đây không phải trong nồi sao? Tháo hán tử dùng ánh mắt ra hiệu trên bàn một cái buồn sắt, âm lãnh trên khuôn mặt hiện lên một tia bán trách, đều do lỗ so áo tên đáng chết nọ. Ai, đáng tiếc nhiệm vụ lần này là thủ, phía trên căn bản không để cho chúng ta lên mở, vẫn là đi đảo quốc rồi nói sau. Tiểu quỷ có chút hề bài cho mình ngực mạnh một hớp rượu, bất đắc dĩ thở dài. Trần Sinh nghe được mấy người đối thoại, kém chút đem bữa cơm đêm qua phun ra. Các người đám gia hỏa kia cái tốt không học, nhất định phải học tăng ca. Lúc này, bên cạnh lại có một cái thuyền viên tò mò hỏi, đúng rồi, các ngươi biết lần này đi đâu sao? Chương 556, chuyển không khoang thuyền chương 556, chuyển không khoang thuyền phía trên vừa ra lệnh, đi còn con bên kia. Bất quá chúng ta nửa đường trước tiên cần phải tại đảo quốc chỉnh đốn một chút, tháo hán tử nói ra. Trần Sinh nghe được cái này, không khỏi nhíu mày. Mẹ nó, đám gia hỏa kia cũng quá trắng trợn đi. Cũng được, ca hôm nay liền đem những vật này tịch thu. Trần Sinh lặng lẽ lấy ra một cái khăn lông. Khăn mặt bởi vì cùng hắn tiếp xúc nguyên nhân, đồng dạng ở vào trạng thái ở thân. Trần Sinh ở phía trên đổ một chút thuốc mê, đột nhiên che tại tiểu quỷ ngoài miệng. Tiểu quỷ ánh mắt dần dần trở nên ngây dại ra, mấy giây sau đổ vào trên mặt bàn ngủ thiết đi. Hừ, gia hỏa này ỷ vào chính mình là thuyền trưởng em vợ, mỗi ngày uống đến say mềm. Tháo hán tử khinh bỉ nhìn thoáng qua tiểu quỷ, phân phó bên cạnh thuyền viên, hai người dẫn hắn đi gian phòng nghỉ ngơi. Là, hai cái thuyền viên còn chưa kịp đứng dậy, đột nhiên cảm giác một trận mê mội đánh tới, vài giây sau nằm dạng trên mặt đất nằm ngáy ho ho đứng lên. Thao, hai người các ngươi cũng uống nhiều sao? Cái này nếu để cho phía trên biết, các ngươi đều mẹ hắn đừng làm nữa. Tháo hán tử tức giận đến toàn thân phát run, vừa định đứng dậy giáo huấn hai người này. Một giây sau, hắn cũng cảm thấy đầu có chút choáng. Làm sao? Chuyện. Tháo hán tử thất tha thất thểu đi vài bước, cuối cùng vẫn là nằm trên mặt đất. Trần Sinh đem tất cả mọi người đánh ngã đằng sau, bước nhanh tiến vào khoang thuyền trạm phát điện. Lúc này, trạm phát điện có mấy cái nhân viên công tác ngay tại giám sát chủ trạm phát điện vận hành tình huống. Trần Sinh chặt đứt chủ nguồn điện cùng khẩn cấp nguồn điện, toàn bộ khoang thuyền trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối ở trong. Chuyện gì xảy ra? Mẹ nó, chủ trạm phát điện ra trục trặc. Làm sao khẩn cấp trạm phát điện cũng ra trục trặc? Chúng ta nắm chặt thời gian sửa chữa tốt, bằng không coi như phiền toái. Đám người loạn cả một đoàn, đội vàng bắt đầu sửa gấp trạm phát điện. Lúc này, Trần Sinh đã chui vào kho hàng, bắt đầu điên cuồng đem vật tư thu nhập trong không gian. Đem tất cả vật phẩm vơ vét không còn gì sau, Trần Sinh đi đến bong thuyền nhảy vào biển cả, nhanh chóng hướng bên bờ bơi đi. Sau đó không lâu, tàu hàng hệ thống điện lực lần nữa khôi phục làm việc. Một cái hơn 40 tuổi nam tử cao to hơi kinh ngạc tự lẩm bẩm, thật mẹ hắn kỳ quái, trạm phát điện làm sao đột nhiên sẽ phát sinh trục trặc? Hơn nữa còn là chủ trạm phát điện cùng khẩn cấp trạm phát điện cùng một chỗ phát sinh trục trặc. Hắn là trạm phát điện người phụ trách, có hơn 20 năm kinh nghiệm, trước đó cho tới bây giờ không có đụng phải loại tình huống này. Có phải hay không là chúng ta lần này đi quá mau, chưa kịp kiểm tra, bên cạnh một cái thuyền viên nói ra. Có lẽ vậy, các ngươi giữ vững tinh thần đến, ngàn bạn không có khả năng ra lại vấn đề, nam tử cao to dặn dò. Cùng lúc đó, một tên nhân viên công tác đột nhiên xâm nhập thuyền trưởng phòng làm việc, thần sắc bối rối hô, "Thuyền trưởng, không xong." Chuyện gì ngạc nhiên, đang cùng mỹ nữ uống rượu thuyền trưởng trừng lên mí mắt, có chút không vui trách cứ. Hàng của chúng ta vẫn ném. Ném đi. Thuyền trưởng nghe xong, tức giận đến trên mặt giữ tận đều đi theo run rẩy. Thao. Con mẹ nó, ngươi rượu giả uống nhiều quá đi, hàng hóa còn có thể chính mình bay phải không? Thuyền trưởng, thật, không tin chính ngươi đi xem một chút, thuyền viên vẻ mặt cầu xin nói ra. Thuyền trưởng lông mày vo thành một nắm, tại lao tử trước mặt giả thần giả quỷ, ngươi chờ tiếp nhận sự phạt đi. Thuyền trưởng, ta thật không có nói láo. Đúng lúc này, thuyền trưởng điện thoại đột nhiên văng lên. Hắn có chút tức giận trừng mắt liếc thuyền viên, nhận nghe điện thoại. Cho ăn, chuyện gì? Thuyền trưởng, hàng của chúng ta ném đi. Đối diện truyền đến tuyệt vọng cùng sợ hãi thanh âm. Con mẹ nó, ngươi cũng nói đùa ta đúng không? Đối diện sững sờ, sau đó chém đinh chặt sắt lại lặp lại một lần. Thuyền trưởng, ta không có đùa giỡn với ngươi, ta nói đều là thật. Thuyền trưởng đang muốn nổi giận, trên điện thoại di động liên tiếp vang lên thanh âm nhắc nhở. Đều là thuyền viên đánh tới. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt, cuống quýt hướng kho hàng chạy tới, giày chạy mất đều không để ý tới mặc. Đi vào kho hàng sau, nơi này đã tới có không ít người. Trong đó có ít người nằm trên mặt đất, giống như là uống say bình thường. Mau tránh ra cho ta, thuyền trưởng đẩy ra đám người, bước nhanh hướng kho hàng bên trong đi đến. Nhưng mà, hắn nhìn thấy một màn trước mắt, cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Chuyện gì xảy ra? Hàng của chúng ta đi đâu? Một bên khác, Trần Sinh đi vào bên bờ sau, tìm cái không ai địa phương, từ trong không gian lấy ra khăn mặt cùng một bộ quần áo mới. Thay xong quần áo sau, rất mau tới đến xe bên cạnh. Đã sớm sốt ruột chờ ung dung nghe được tiếng mở cửa, lúc này mới thở dài một hơi, nổ máy xe hướng khách sạn chạy tới. Sinh ca, người rốt cục trở về. Ân, vừa mới phí hết điểm công phu ung dung nghĩ, một mặt rào hỏa nói, Sinh ca, ngươi không phải là lại trộm đồ đi? A, làm sao ngươi biết? Ha ha, người khác không biết, ta còn có thể không biết sao? Ngươi liền cùng đa lạc a mộng một dạng, thường xuyên từ trong túi móc ra đồ vật đến. Nếu như ta ngay cả điểm ấy cũng đoán không ra, vậy liền uổng là ngươi thứ nhất hộ vệ. Trần Sinh gật gật đầu, ngươi đoán không lầm, ta xác thực cầm không ít thứ. Chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm. Ung dung độ trung thành đã sớm tới 100, tuyệt không có khả năng phản bội chính mình. lại nói chuyện này cũng không gạt được, hai ngày nữa tin tức liền sẽ báo ra đến. Ung Dung mặc dù không thông minh, nhưng cũng không trở thành ngay cả cái này cũng đoán không ra. Sinh ca, ngươi sẽ không đem bến cảng đều rời trống đi. Ung Dung liếc qua kính chiếu hậu, chỉ cảm thấy ngồi ở hàng sau Trần Sinh tựa hồ càng ngày càng lợi hại. Thế thì không có, chỉ là một chút vũ khí mà thôi. Vũ khí, Ung Dung tới hào hứng, là súng ngắn hay là súng trường? Thương. Những này không đáng kể chút nào. Trần Sinh lắc đầu, mỉm cười nói đạo. Không tính là gì. Chẳng lẽ còn có lựu đạn những này? Ung Dung con mắt chừng đến cùng chuông đồng một dạng. Những này cũng không tính là gì. Ông trời ơi! Sẽ không phải là loại này đại sát khí đi. Chán. Ngươi cũng quá để mắt ta. Trần Sinh mặt sầm lại. Sinh ca, ngươi nhanh lên nói cho ta biết thôi. Ta người này quá ngu ngốc, căn bản không đoán ra được Ung Dung đội vã không nhịn nổi đạo. Kỳ thật chính là so xe của chúng ta rắn chắc một chút xe chống đạn, chỉ bất quá nhiều dễ ông tháo. Còn có thể phá hủy kiến trúc lớn quần tháo. Trần Sinh nói đùa. Ta đi. Quá lợi hại. Nếu là lại làm mấy cái đồ chơi kia trở về thì tốt hơn. Ung Dung trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi, tất cả đều là đối với những vũ khí kia khát vọng. Ha ha, ngươi là không đem ngươi Sinh ca khi người à, ta có thể tiếp xúc đến đồ chơi kia sao? Bất quá thôi. Ngươi ngược lại là cho ta cung cấp mạch suy nghĩ mới. Trần Sinh nâng cầm lên, tựa hồ đang cân nhắc chuyện này khả năng. Sinh ca, chúng ta sau đó đi đâu? Về trước khách sạn, sau đó lại đi cho Wilson bọn hắn tới cửa đưa ấm áp. Tại sao muốn về trước khách sạn? Ung Dung không hiểu hỏi. Trần Sinh ngữ khí bình tĩnh mở miệng, tại bến cảng mất đi quân dụng vật tư, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi đến trên đầu của ta. Nhưng Wilson bọn hắn xảy ra chuyện liền không giống với lúc trước. Ta hôm nay vừa cùng bọn hắn kết thủ, bọn hắn liền lọt vào trả thù, khẳng định sẽ có người hoài nghi đến trên đầu ta. Ung Dung một tay vịn tay lái, một tay đối với sếp sau giơ ngón tay cái lên. Sinh ca, không nghĩ tới ngươi cũng mạnh như vậy, còn như thế cậu thả. Không có cách nào, chúng ta hiện tại không có khả năng xuất sai lầm. Trần Sinh nói nghiêm túc, nhớ kỹ, cậu thả một chút chạy nhanh đến bạn năm thuyền. Chương 557, ta đến thẩm phán ngươi. Chương 557, ta đến thẩm phán ngươi. Trần Sinh trở lại khách sạn sau, còn cố ý trước mặt đài muốn một phần đáng bia. Bất quá hắn chỉ là tại khách sạn gian phòng dạo qua một vòng, liền rời đi khách sạn hướng Wilson nơi ở đi đến. Tại Mỹ Quốc, đại đa số châu đều sẽ là thống đốc cung cấp biệt thự, cũng chính là phía quan phương nơi ở, có điểm giống hoa hạ cổ đại nha môn láo ra ở nội trạch. Thống đốc tại nhiệm chức trong lúc đó bình thường sẽ ở tại biệt thự bên trong. Cho nên muốn tìm tới Wilson, cũng không phải là việc khó gì. Trần Sinh chui vào Wilson nhà ở sau, mở ra thấu thị năng lực. Ánh mắt di động đến gian nào đó phòng ngủ thời điểm, đột nhiên ngây mẩn cả người. Bởi vì hình ảnh kia, thật sự là có chút cay con mắt. Chỉ gặp Wilson đang cùng một cái đầy đặn nữ tử, tại vui vẻ trò chuyện cái gì. Nhìn kỹ lại, vị nữ tử kia có chút quen mắt. Trần Sinh dò xét nửa ngày, lúc này mới nhận ra đối phương. Đây không phải Wilson nữ cấp dưới sao? Khá lắm, hởi quần áo ra kèm chút không nhận ra được. Trần Sinh quan sát tỉ mỉ lấy vị kia giữ lại một đầu sóng lớn nữ cấp dưới. Đừng nói, gia hỏa này thật đúng là phù hợp sóng lớn kiểu tóc hai cái đặc điểm. Lớn, sóng. Không nghĩ tới con hàng này nhìn qua ôn tồn lễ độ, trong lòng vậy mà như thế mở ra. Bất quá bởi vì có chuyện quan trọng tại thân, cũng không lo được hào hào thưởng thức một phen. Trần Sinh lật vào sân nhỏ bên trong, suy tư như thế nào đi vào phòng. Vừa vặn như sân bên kia đã cùng nữ cấp dưới nói chuyện phim xong. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, nữ tử rất nhanh rời đi phòng ngủ, hướng dưới lầu đi tới. Két két. Cửa phòng mở ra một cái khe hở, từ bên trong lộ ra một viên cái đầu nhỏ. Nữ tử xác nhận bên ngoài không ai, lúc này mới đẩy cửa đi tới. Tại nàng chuẩn bị đóng cửa lúc, đột nhiên cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì che tại trên mặt của mình. A! Nữ tử dọa đến liên tiếp lui về phía sau, không ngừng nhìn xem xung quanh, nhưng là không thấy gì cả. Mẹ nó, xem ra là đêm nay uống nhiều quá. Lão già này, rót lão nương uống nhiều rượu như vậy. Nữ tử mắng một câu, chuẩn bị lần nữa đóng cửa thật kỹ. Nhưng mà một trận cảm giác hôn mê đánh tới, nàng lắc lư mấy lần trực tiếp té ngã trên đất, trong nháy mắt bất tỉnh nhân sự. Trần Sinh cất bước đi lên lầu, rất mau tới đến sân cửa phòng ngủ. Nhẹ nhàng gõ cửa. Đông đông đông. Không bao lâu, bên trong chuyển đến sần thanh âm. Thân yêu, ta liền biết ngươi sẽ trở lại. Ngươi cái này nhỏ đốt hàng, mỗi lần đều đem tiểu nội nội rơi vào ta cái này. Cái này nếu để cho người khác biết, ta coi như thảm rồi. Vừa dứt lời, cửa phòng liền bị mở ra. Một thân tiểu khí chính là sần mặc một bộ áo choàng tắm, một mặt cười xấu xa nhìn về phía ngoài cửa. Nhưng mà không có cái gì. Ân. Chẳng lẽ là ta nghe nhầm rồi. Wilson đi ra phòng ngủ nhìn chung quanh một chút, phát hiện hành lang không có một ai, có chút hồ nghi đi vào phòng một lần nữa đóng kỹ cửa. Tại hắn xoay người trong nháy mắt, đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì trong phòng đứng đấy một vị mang theo thẳng hề mặt nạ người. Thân yêu, ngươi đây là lại muốn chơi điểm tình thú sao? Hắc hắc, hôm nay không được, ta có chút mệt mỏi. Sau khi nói xong, Wilson trên mặt biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Không đối, ngươi làm sao biến cao, hơn nữa còn đổi một bộ quần áo? Còn có, ngươi vừa mới vào bằng cách nào? Trần Sinh không cùng Wilson nói nhảm, một cước đá vào người sau trên lồng ngực. A, Wilson đâm vào trên tường lại gãy trở về, nằm dạp trên mặt đất thống khổ ôm bụng. Ngươi đến cùng là ai? Trần Sinh không có trả lời. Vỗ vỗ trên bàn giấy bút, cố ý đem tiếng nói ép tới rất thấp. Wilson, đem ngươi tội ác toàn bộ viết xuống đến. Mặt khác, hôm nay tham dự hội nghị những cái kia công ty y dược cao tầng, cũng không ít nhận không ra người hoạt động, cùng nhau viết xuống đến. Con mẹ nó ngươi đến cùng là ai? Ngươi có biết hay không tự tiện xông vào thống đốc nhà thế nhưng là trọng tội. Wilson hù dọa đạo. Trần Sinh hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, xuất ra một thanh chủy thủ chọc vào Wilson trên đùi.
A, đáng chết, con mẹ nó ngươi là tên điên sao?
Wilson bưng bít lấy bắp đùi của mình, thống khổ kêu dây lên, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tuôn rơi rơi xuống. Ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, nếu như trong vòng 5 phút ngươi không có viết xong chứng cứ phạm tội, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trần Sinh ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn về phía Wilson, trong giọng nói mang theo vài phần uy hiếp, hiện tại, bắt đầu đếm ngược.
Ta biết, ta biết.
Wilson cắn răng từ dưới đất bò dậy, còn lưng thân thể đi đến bên cạnh bàn, hai tay run rẩy viết tội của mình chứng. Trần Sinh nhìn xem phía trên chứng cứ phạm tội cùng danh tự, lại bổ sung một câu, đem chứng cứ ở nơi nào cũng cùng nhau viết lên. Tốt Wilson xoa xoa mồ hôi chán, tiếp tục múa bút thành văn. Mấy phút đồng hồ sau, rốt cục cũng viết xong. Trần Sinh nhìn thấy phía trên nội dung phần lớn cùng dụ sẹo bọn người có quan hệ. Cùng Wilson có liên quan nội dung ít càng thêm ít, mà lại cơ hồ cũng có thể làm cho người cười rơi răng hàm. Tỷ như Wilson thời gian làm việc một mình ra ngoài, tham hỏi sinh bệnh lão nhân. Một mình từ tài chính bên trong điều 10 triệu nguyên, dùng làm cứu trợ người khác. Vì thủ vững cương vị, bỏ qua nhi tử lễ trưởng thành. Trần Sinh xem hết những nội dung này, kém chút cười ra tiếng. Không phải, ngươi biết những này, chính ngươi tin sao? Wilson nuốt một ngụm nước bọt, một mặt sợ hãi nhìn về phía Trần Sinh. Những này đương nhiên là hắn biết linh tinh. Một mình ra ngoài thăm hỏi lão nhân ngược lại là không có, nhưng lại đi chỗ ăn chơi cùng mấy mỹ nữ chơi một ngày. Từ tài chính bên trong điều 10 triệu dùng làm giúp đỡ người nghèo, cũng là không hoàn toàn tính hoang luôn. Có chút nữ đồng chí nghèo đến áo rách quần manh, mà lại 10 phần bất hạnh, chính mình cho các nàng chút tiền thuận tiện an ủi tâm tình của các nàng, không tính cứu trợ sao? Thủ đức cương vị bỏ lỡ nhi tử lễ thành nhân, chủ yếu là bởi vì ngày đó cùng cấp dưới chơi này, Lemony. Wilson gặp Trần Sinh tựa hồ đoán được chính mình tiểu tâm tư, kinh hồn táng đẳng hỏi, ngươi đừng nóng giận, ta giống như lại nghĩ tới đến một chút. Không cần làm phiền. Ta muốn không phải tội của ngươi chứng, mà là những người khác. Bởi vì ngươi, do ta thẩm phán là đủ rồi. Trần Sinh sau khi nói xong một đao cắt vỡ Wilson cổ họng, thổi phun một tiếng, máu tươi phun ra tại tuyết trắng trên vách tường, chậm rãi thuận vách tường chảy xuống. Wilson hai tay bưng bít lấy cổ họng của mình, con ngươi đột nhiên co vào, tựa hồ còn mang theo một tia kinh ngạc. Khụ khụ mấy giây qua đi, máu tươi nhuộm đỏ bộ ngực của hắn. Wilson trùng điệp nằm trên mặt đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Ta đây cũng là Mỹ quốc bách tính làm cống hiến. Trần Sinh nhìn thoáng qua để lên bàn sách nhận tội, đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài cửa. Đi tới cửa sau, vị kia sóng lớn nữ tử còn nằm trên mặt đất. Trên người nàng áo ngoài nút thắt không có buộc lại, mỹ lệ dáng người cơ hồ nhìn một cái không sót gì. Có lẽ là bởi vì mặt thiếu nguyên nhân, mặt đều có chút đỏ lên. Trần Sinh đem dao nhét vào nữ tử trong bọc, sau đó rời đi hiện trường. Đúng lúc này, mấy chiếc xe cảnh sát ngừng đến cửa phủ đệ. Một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài nhảy xuống xe, chỉ vào trong sân nữ tử kia. Nhìn, người kia còn tại cái kia nằm, các ngươi mau đi xem một chút đi. Chương 558 Kim Úc dấu gái Tây chương 558, Kim Úc dấu gái Tây lôi nặc đuốt đuốt tiểu nam hài đầu, đưa cho hắn một cục đường quả, cười ha hả nói, tiểu bằng hữu, lần này may mắn mà có ngươi, ngươi nhanh về nhà đi, bằng không ba mụ mụ của ngươi sẽ lo lắng. Không có việc gì, bọn hắn không ở nhà, ta cùng ra ra cùng một chỗ sinh hoạt. Nam hài tiếp nhận bánh kẹo, nhẹ cả tương rời đi. Lôi nặc ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, nhìn kỹ trong sân cái bóng đen kia. Trong sân không có bật đèn, thấy không rõ người kia đến cùng là ai. Các ngươi mở cửa, vào xem chuyện gì xảy ra. Là mấy tên nhân viên cảnh sát thuần thục phá vỡ cửa lớn, nhanh chóng xông vào trong sân. Tham trưởng, người này giống như ngủ thiếp đi. Một tên nhân viên cảnh sát ngồi xổm người xuống đánh giá nữ tử nói ra. Là thống đốc sao? Lôi nặc đứng ở đằng xa hỏi. Không phải, là nữ. Lôi nặc do dự một chút, cất bước đi đến nữ tử trước mặt, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đây không phải Wilson bên người bí thư sao? Nàng làm sao nằm ở nơi này? Còn có, Wilson có ở đó hay không bên trong? Trong lòng liên tiếp tam vấn, Lôi nặc cũng không biết sau đó nên làm như thế nào mới tốt. Nếu là trực tiếp xông vào, vạn nhất Wilson chuyện gì không có, chẳng phải là để mọi người đều biết hắn cùng trước mắt cái này sóng lớn có một chân. Nếu là không đi vào, vạn nhất Wilson ra chút chuyện làm sao bây giờ? Tham trưởng, nàng trong bọc có một thanh mang máu truy thủ. Một tên nhân viên cảnh sát đem bao đưa tới Lôi Nặc trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lôi Nặc trong nháy mắt không bình tĩnh, quyết định thật nhanh nói lưu hai người tại cái này trông coi, chú ý bảo hộ hiện trường. Những người khác theo ta lên đi xem một chút. Là, mấy tên nhân viên cảnh sát móc súng lục ra, nhanh chóng hướng trong phòng phóng đi. Mọi người tại phòng khách và phía dưới mấy cái tầng lầu tìm kiếm một phen sau, không có phát hiện một bóng người. Cuối cùng, chỉ còn lại có phía trên nhất tầng lầu không có tìm kiếm. Sẽ không phải là tại phòng ngủ đi. Lôi Nặc nhíu mày, đối với đám người làm mấy cái thủ thế, ra hiệu mọi người đi phòng ngủ nhìn xem. Mấy tên nhân viên cảnh sát không dám thất lễ, nửa ngồi trên mặt đất chậm rãi hướng phòng ngủ di động. Cửa phòng ngủ cũng không có quan, cửa ra vào có nồng đậm mùi máu tươi. Một tên nhân viên cảnh sát nuốt ngụm nước bọt, đông nhiên đi vào phòng bên trong, hét lớn một tiếng, không được núp đích, giơ tay lên. Nhưng mà, trong phòng trừ nằm dưới đất Wilson, cũng không có những người khác. Tham trưởng, Wilson thống đốc chết. Ngươi nói cái gì? Lôi Nặc lần nữa chấn kinh, bước nhanh đi vào gian phòng. Chỉ gặp Wilson nằm trên mặt đất, tiết hầu chỗ chậm rãi phun màu hồng bọt máu. Chân trụi thân trên đã bị phun ra ngoài máu tươi nhuộm đỏ. Trên đất máu tươi cũng đang chậm rãi chảy xuôi, xem ra hắn vừa mới chết không lâu. Mẹ nó, đây rốt cuộc là ai làm? Lôi Nặc mắng một câu, chỉ cảm thấy việc này ngày mai tuyệt đối sẽ lên đầu đề. Tham trưởng, ngươi qua đây nhìn xem cái này, một tên nhân viên cảnh sát phát hiện trên bàn tờ giấy. Lôi Nặc đi qua xem hết chữ ở phía trên, không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Phía trên này danh tự làm sao như thế nhìn quen mắt, giống như đều là một chút công ty y dược đại lao,
Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì. Những người này không phải liền là ban ngày tại phòng họp lên án Trần Sinh những cái kia y dược đại lao sao? Tham trưởng, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Nhân viên cảnh sát mấy câu đem Lôi Nặc suy nghĩ kéo lại. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là báo cáo a. Lôi Nặc xoa xoa trên mặt dâu quai nón, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Mặt khác, để cho người ta xem xét một chút Wilson thống đốc nguyên nhân cái chết. Là. Sau đó không lâu, trải qua sơ bộ phán định, Wilson chết bởi vết đao. Ngoài ra, thanh thủy thủ kia bên trên trừ sóng lớn nữ tử vân tay, cũng không có những người khác vân tay. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lôi Nặc một bước, cửa ra vào nữ tử kia một mực cùng Wilson cấu kết. Đang yên đang lành làm sao lại giết Wilson? Chẳng lẽ là phát sinh mâu thuẫn? Lúc này, một tên nhân viên cảnh sát đi đến Lôi Nặc trước mặt, hỏi dò: "Tham trưởng, ngài cảm thấy Wilson thống đốc có phải hay không bị nữ tử kia giết chết?" Chuyện này khó mà nói. Lôi Nặc không có vội vã kết luận, ngựa khí nghiêm túc nói, đem nữ tử kia mang về cục cảnh sát thẩm vấn một phen lại nói: "Thế nhưng là chúng ta vừa mới tra xét phía ngoài giám sát, trừ nàng không có người tiến vào thống đốc biệt thự." "Ngươi xác định?" Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, truy vấn: "Xác định. Bất quá tầng cao nhất đều không có giám sát, không biết phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì." Nhân viên cảnh sát trả lời. Lôi Nặc đương nhiên biết việc này. Wilson từ trước đến nay coi chừng, sợ sẽ có người đen biệt thự giám sát, cho nên hơi tư mật điểm địa phương đều không có lắp đặt giám sát. Lôi Nặc nhìn chằm chằm đã triệt để đều chết hết Wilson, trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Chuyện này nghĩ như thế nào đều có chút không nghĩ ra a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hôm sau, Trần Sinh còn đang trong giấc mộng, Hạ Vũ Giao liền đánh tới hẹ chặt video. Cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, mơ mơ màng màng kết nối hẹ chặt. "Tiểu Giao, có chuyện gì không?" Lúc này, một đám nữ sinh tiến tới màn ảnh trước, lưu dịu nói không ngừng. "Sinh ca, ngươi gần nhất đi ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút, lưu rót gần nhất luôn luôn xảy ra chuyện." "Đúng vậy à, đoạn thời gian trước nhà bảo tàng bị cướp, sau đó lại liên tiếp phát sinh vài lần ác tính súng giết án." "Là đâu, giống như có mấy người hay là chúng ta hoa hạ người?" "Đúng rồi, nhắc tới cũng xảo, trong đó có Vạn Hào tập đoàn chủ tịch trước cùng người nhà của hắn, còn có mấy nhóm hắc bang cũng bị diệt, ngay sau đó một cái công ty y dược hơn 10 người nhân viên bị hắc bang giết." "Ngoan ngoãn, cái này không phải là hắc bang sống mái với nhau đi." "Những này không tính là gì, trọng yếu nhất chính là lưu rót thống đốc giữa ban ngày đều bị người giết chết." "Không phải giữa ban ngày, chúng ta đây là ban ngày, Mỹ quốc đó là ban đêm." "Mặc kệ nó, dù sao thống đốc bị xử lý đủ để chứng minh lưu rót gần nhất có bao nhiêu loạn." Đám người ngươi một lời ta một câu, tất cả đều đang nói gần nhất đại sự. Trần Sinh nghe xong ra vẻ kinh ngạc nói: "Loạn như vậy, vậy ta về sau tận lực không ra khỏi cửa." "Chính là nước ngoài không thể so với chúng ta cái này, hoàn cảnh lớn tương đương không tốt." Mẹ Tô cũng nghiêm túc nói: "Các ngươi chờ một chút, ta mặc quần áo." Trần Sinh đưa điện thoại di động phóng tới trên tủ đầu giường điện thoại trên giá đỡ, bắt đầu phát sóng trực tiếp mặc quần áo. Tống Thiên Tiến tiến đến trước màn hình, yếu ớt mở miệng nói: "Tại sao ta cảm giác là Sinh ca đi lưu rót đằng sau, lưu rót hoàn cảnh lớn mới bắt đầu càng ngày càng không tốt?" "Phi, Thiên Tiến, ngươi đang nói linh tinh gì thế đâu? Ngươi ý là chúng ta Sinh ca là phá hư hoàn cảnh lớn người thôi?" Ta không phải ý tứ kia." Tống Thiên Tiến vội vàng giải thích. "Ha ha, Thiên Tiến ngươi suy nghĩ nhiều. Muốn thật sự là như thế, hôm nào ta đi một chuyến đảo quốc, cũng phá hư một chút bọn hắn hoàn cảnh lớn." Trần Sinh nói đùa. Lúc này, Vương Vũ Hân một mặt cười xấu xa nhìn về phía Trần Sinh: "Trần Sinh, ngươi có dám hay không đem camera di động một chút, để cho chúng ta nhìn xem trong phòng của ngươi có hay không gái tây? Các nàng từng cái dáng người tốt như vậy, ta cũng không tin ngươi có thể nhịn được." Trần Sinh dạo qua một vòng camera, nghĩa chính ngôn từ nói ra: "Coi ta là thành người nào? Các ngươi nhìn, trong phòng liền chính ta." "Không tin, nhìn lại phòng khách." Nói, liền đi ra phía ngoài. Lúc này, chỉ mặc tờ sơ cùng quần đùi bối lạp cũng vừa tốt từ trong phòng đi tới. Nàng nhìn thấy Trần Sinh, nhiệt tình lên tiếng chào: "Ta đi, còn nói không có gái tây. Eo này mông so, cái này lại hùng, dáng người quả thực là tốt đến bạo a." Mẹ Tô trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trong màn hình bối lạc. "Chán. Ta muốn nói nàng chỉ là ta tối hôm qua ở trên đường cứu một bệnh nhân, các ngươi tin sao?" Trần Sinh bất đắc dĩ nói: "Tốt tốt tốt, coi như chúng ta tin." Trương Linh Chi che miệng cười trộn một trận, lại tiếp tục nói: "Đúng rồi Sinh ca, chúng ta điện thoại cho ngươi còn có một việc. Ngốc lớn bên kia biết công ty chúng ta ngay tại phát triển giải trí hạng mục, muốn hỏi một chút chúng ta muốn hay không mua sắm bọn hắn hàng không mẫu hạm chế tạo công viên chủ đề." Chương 559, hàng không mẫu hạm sửa chữa thẻ. Chương 559, hàng không mẫu hạm sửa chữa thẻ. Trần Sinh nghe xong, trong lúc nhất thời có chút ngộng. Ngốc lớn đang yên đang lành, làm sao lại đột nhiên đưa ra đem hàng không mẫu hạm bán cho chính mình? Đây là chuyện gì cũng chuyện gì sự tình a? Trần Sinh ngồi nghiêm chỉnh, lần nữa xác nhận: "Không phải, ta vừa mới không nghe lầm chứ? Ngốc lớn muốn đem chiếc kia rách dưới hàng không mẫu hạm bán cho chúng ta." "Thiên chân vạn xác, là ngốc lớn phía quan phương gửi tới tin tức." Trương Linh Chi ngữ khí nói nghiêm túc: "Chuyện này làm sao nghe được như thế không đáng tin cậy a?" Trần Sinh một mặt hồ nghi, chính mình giống như cũng không có mục đích mua cái đồ chơi này đi. Nếu không phải Lý Thanh Linh gọi điện thoại tới, chuyển cáo chuyện này, ta cũng tưởng rằng gạt người đâu. Bất quá nghe Lý Thanh Linh nói, ngốc lớn bên kia cân nhắc đến chúng ta hoa hạ thương nhân trước kia từng mua qua mấy chiếc xuất ngũ hàng không mẫu hạm, cải tạo thành khách sạn chủ đề hoặc trên biển nhạc viên, bọn hắn hẳn là cảm thấy chúng ta cái này có thị trường đi. Trương Linh Chi giải thích nói. Mễ Tô nói bổ sung, còn có một chút, bọn hắn biết Sinh ca là hoa hạ đệ nhất thần hảo, động một chút lại mua mấy chục triệu xe sang trọng biệt thự, thậm chí hơn ước máy bay trực thăng, cho nên cảm thấy Sinh ca dùng tiền vùng tay quá chán, cũng không để ý số tiền này. ta là có tiền, nhưng cũng không phải đoan đại đầu a. Trần Sinh bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, tựa như là đạo lý này. Mẹ Tô xoa đầu của mình nói ra. Bọn hắn định bán bao nhiêu tiền? Trần Sinh tiếp tục truy vấn. Trương Linh Chi trả lời, trước mắt có hai loại phương án, một loại là chúng ta mua sắm đằng sau, bọn hắn sẽ hỗ trợ sửa chữa, đương nhiên chỉ là sửa chữa động lực bộ phận, không bao gồm bộ vị trọng yếu sửa chữa, ước chừng 150 ức hoa hạ tệ. Còn có một loại là xem như rách dưới bán cho chúng ta, chỉ cần 20 ức. Trần Sinh nâng cầm lên suy tư một lát, như có điều suy nghĩ nói, nếu như là loại sau tình huống, ta đoán bọn hắn khẳng định là chỉ bán cho chúng ta một cái sắt giống mà thôi. Không sai. Trương Linh Chi cười hắc hắc, bọn hắn cũng sớm đã đem hoạch tâm hệ thống dỡ bỏ, trên cơ bản chỉ còn lại có một cái thùng giống. Lúc này, Hạ Vũ Giao ở một bên chen miệng nói, ta cảm thấy mua cũng không có gì dùng. Bởi vì chính chúng ta nhà nhưng so sánh nó tân tiến hơn nhiều. Chính là, hắn thế nào không bán cho manh cổ quốc, nghe nói manh cổ hải quân rất mạnh. Ú Tiểu Nhu nghiêm trang nói. Tiểu Nhu, về sau thiếu nghe điểm tướng thanh đi. Manh cổ quốc có biển sao? Tống Tiến Tiến một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Ú Tiểu Nhu. Một câu, đem tất cả đều chọc cười. Các ngươi cũng đừng trách Tiểu Nhu, nàng bản thân địa lý liền không tốt. Trần Sinh nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, trở lại chuyện chính, ta cảm thấy Tiểu Giao nói không sai. Chúng ta tiêu nhiều tiền như vậy mua một đống rách dưới làm gì, còn không bằng mua chiếc tàu thủy. Ân, vậy ta bây giờ trở về điện thoại. Trương Linh Chi nói xong, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại. Đúng lúc này, Trần Sinh trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở. Đốt. Hệ thống nhiệm vụ đã thượng tuyến. Ký chủ trong vòng một tháng, tiến về ngông lớn thành công mua sắm kho tư tá phu hào hàng không mẫu hạm, liền có thể thu hoạch được 100 cửa hàng điểm tích lũy, cùng một tấm hàng không mẫu hạm sửa chữa thẻ. Trần Sinh nghe xong, vội vàng gọi lại Trương Linh Chi. Linh Chi, chờ một chút. Đang muốn đè xuống quay số điện thoại khóa Trương Linh Chi, có chút hiếu kỳ mà hỏi, Sinh ca, thế nào? Ta vừa mới nghĩ muốn, 20 lút đối với chúng ta tới nói cũng không tính là gì, mua được cải tạo thành khách sạn chủ đề cũng không tệ. Đem cái đồ chơi này cải tạo thành khách sạn chủ đề. Trương Linh Chi có chút ngộng. Hiện tại khách sạn ngành nghề không dễ làm, cải tạo thành khách sạn chẳng phải là bệnh thiếu máu. Bất quá nghĩ đến lấy Trần Sinh hiện tại tài lực, chút tiền ấy giống như cũng không tính là gì. Có lẽ là vạn hào khách sạn ở ngán, muốn đổi cái khẩu vị. Mà lại ở trên thuyền bình thường không ai tra, chẳng lẽ có thể? Nghĩ đến cái này, Trương Linh Chi hướng phía Trần Sinh trừng mắt nhìn, ta đã biết, ngươi là muốn cải tạo thành khách sạn cho chính chúng ta người ở. Trần Sinh khỏe miệng có chút dương lên, một mặt cười xấu xa nói, cái này đều bị ngươi đoán được. Chúng ta trước kia tại ô tô, du thuyền, trên máy bay đều tán gẫu qua. Hôm nào nếu là tại hàng không mẫu hạm bên trên cũng trò chuyện chút, chẳng phải là có một phen đặc biệt tư vị. Ta đi. Sinh ca ngươi ra ngoại quốc bị những cái kia gái Tây làm hư, hay là ngươi biết chơi a? Lý Sa nhịn không được trêu chọc nói. Đi, chuyện này quyết định như vậy đi. Các ngươi trước giao điểm tiền đặt cọc, chờ ta làm xong Mỹ quốc chuyện bên này liền về Hoa Hạ, đến lúc đó lại thương lượng việc này. Ân. Trương Linh Chi gật gật đầu, vậy ta đây liền gọi điện thoại. Trần Sinh cùng chúng nữ trong điện thoại hàn huyên một hồi, lúc này mới có máy. Ung Dung đi tới, vừa mới chuẩn bị hỏi Trần Sinh muốn hay không đi ăn cơm. Trần Sinh trước tiên mở miệng nói Ung Dung, ngươi hôm nay cái kia tới, cũng đừng có cùng ta ra cửa. Ung Dung sững sờ, hai tay đặt ở trước người nói ra, Sinh ca, ngươi vừa mới có phải hay không nhìn lên ta? Bằng không làm sao ngươi biết ta cái kia tới? Ngươi yên tâm, ta sẽ không chậm trễ công tác. Trần Sinh khẽ giật mình, có chút bất đắc dĩ nói, không phải, ngươi muốn đi đâu, ngươi quên ta thế nhưng là bác sĩ, nhìn một chút sắc mặt của ngươi liền biết ngươi tình huống như thế nào. Trên thực tế, Trần Sinh không để cho Ung Dung cùng chính mình đi ra ngoài, chủ yếu là lo lắng gây nên ép vợ lờ chú ý tựa như mẹ tô nói tới, chính mình mua đến một chỗ, nơi đó hoàn cảnh lớn liền sẽ bị phá hư. Mỗi lần đều trùng hợp như vậy, ép vợ lờ làm sao đều ngồi không yên. À, thì ra là như vậy à. Cái kia, ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi cầm bữa sáng. Ung Dung một mặt bất bách, mắc cỡ trên người, chính mình vậy mà hiểu lầm Sinh ca. Ai? Chính mình lúc nào có thể bỏ ưa thích huyễn tưởng mà bệnh a lúc ăn cơm. Nhạc Di nhìn thoáng qua Trần Sinh, lần nữa hỏi dò, Sinh ca, mấy ngày nay tại ngươi chiếu cố bên dưới, ta đã tốt lắm rồi. Vừa mới nghe ngươi cùng Linh Chi trò chuyện, thật giống như là muốn đi ngông lớn. Các ngươi cũng không thể bởi vì ta chậm trễ kế hoạch. Không nóng nảy, đống kia rách dưới ngay tại cái kia để đó, không mất được mà lại cũng không ai mua. Ta tại này chủ yếu là còn có chút việc muốn làm. Trần Sinh giọng bình tĩnh nói. Vậy là tốt rồi. Nhạc Di không cần phải nhiều lời nữa. Nàng nắm nắm trong lòng bàn tay, đột nhiên cảm thấy mình bây giờ chính là cái liên lụy, chẳng những giúp không được gì, còn làm trễ nải không ít chuyện. Xem ra chính mình còn chưa đủ mạnh a, bất quá Trần Sinh thật không có nghĩ như vậy. Hiện tại hắn trên cơ bản không cần đến Ung Dung các nàng bảo hộ, sở dĩ mang theo các nàng đều chỉ là vì để các nàng hỗ trợ mở xe hoặc là làm dịu trên đường nhàm chán. Trần Sinh cơm nước xong xuôi, tiến vào gian phòng của mình, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Trước mấy ngày cho Bạch Thỏ phát xong tin tức, đối phương cho tới bây giờ còn không có hồi phục. Trần Sinh thầm nghĩ trong lòng, đám gia hỏa kia đến cùng đi làm cái gì? Người khác đổ không quan trọng, cái kia nhan trị 99 phân long ngạo làm còn thiếu chính mình 500 ức đâu. Mấu chốt là chính mình sợ đều không có sợ một chút, thật sự là quá thua lỗ. Còn có một chút, không biết công lược 99 phân nàng sẽ thu hoạch được ban thưởng gì. Trần Sinh nghĩ nghĩ, cho Trương Trường Cung phát đi một đầu tin tức. Có 12 cầm tinh hạ là sao? Sau đó không lâu, Trương Trường Cung trở lại đến một đầu tin tức. Căn cứ lưới đen nhìn thấy tin tức, Tát Mã Lý Hải Tặc gần nhất hoạt động tấp nập, tựa hồ đang làm cái gì tiểu động tác. Ta hoài nghi cùng 12 cầm tinh các nàng có quan hệ. Chương 560, cùng hải tặc làm ăn. Chương 560, cùng hải tặc làm ăn Trần Sinh xem xong tin tức sau, mở ra quốc tế tin tức. Không có bất kỳ cái gì liên quan tới Tác Mã Lý hải tặc tin tức trọng yếu. Xem ra, đám hải tặc này là ở sau lưng nưu đồ bí mật lấy việc đại sự gì. Bất quá có một chút Trần Sinh không nghĩ ra, Long Ngạo Lam cùng đám hải tặc này có thể có cái gì gặp nhau. Tính toán, không đi nghĩ những thứ này, hay là suy nghĩ một chút làm sao cho chiếc kia hàng không mẫu hạm phối ít đồ đi. Không biết tấm kia sửa chữa thẻ có thể đem hàng không mẫu hạm sửa chữa tới trình độ nào, đừng đến lúc đó ngay cả nước đều hạ không được. Trần Sinh kiểm lại một chút không gian của mình, bất đắc dĩ thở dài. Bên trong có thể sử dụng tại hàng không mẫu hạm bên trên trang bị cũng không nhiều, cũng liền 5 đỡ máy bay chiến đấu cùng 5 mai đạn đạo. Còn lại trang bị đối với hàng không mẫu hạm tác dụng không phải rất lớn. Chính mình bị hố 100 ức mới hồi vốn 99 ức, đương nhiên còn phải lại đi trộm. Không đối, lại đi lấy chút đồ vật. Nghĩ đến cái này, Trần Sinh mở ra điện thoại địa đồ, đem trong địa đồ mộng xâm căn cứ phóng đại một chút. Đây là một chỗ căn cứ quân sự, tác dụng lớn nhất một trong là phong tồn chiến cơ. Bởi vì Mỹ quốc sản xuất chiến cơ thật sự là nhiều lắm, ánh sáng hàng năm giữ gìn phí đều là một món khổng lồ. Vì tiết kiệm chi tiêu cùng bảo trì tức chiến lực, không thể không phong tồn một bộ phận chiến cơ. Trần Sinh đóng lại điện thoại, bắt đầu ở trong đầu tự hỏi phương án. Hai đóa hoa nở, tất cả biểu một nhánh. Một ngày trước, Tắc Mã Lý Hải vực bên bờ, một cốt thôn một tòa rách dưới trong kiến trúc. Rượu run cùng xì gà gây mũi hương vị tràn ngập cả phòng. Một đám trang phục quái dị tháo hán tử nhìn chằm chằm đối diện hai tên nữ tử, nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì. Những người này màu da không giống nhau, hình dạng cũng có được rất lớn khác biệt. Ngoài ra, trên người bọn họ đều mang thương, trong ánh mắt cũng lộ ra sự quyết tâm, xem xét chính là thần kinh bách chiến dân liều mạng. Các ngươi nghĩ được chưa, cuộc làm ăn này đến cùng có làm hay không? Ngồi ở kia một số người đối diện Long Ngạo Lam lánh đạm mở miệng. Ha ha, chỉ cần tiền đúng chỗ, đừng nói thương thuyền, cho dù là súng ống đạn được thuyền, chúng ta chiếu đoạt không lầm. Một tên mang theo màu nâu nón tam giác tráng hán phun ra một điếu thuốc vòng, trên mặt mang buông thả không bị trói buộc dáng tươi cười. Người này là nhóm này hải tặc đầu mục, ngoại hiệu Hải Lang. Long Ngạo Lam từ miệng trong túi lấy ra một tờ thẻ ngân hàng để lên bàn. Trong này có 2 ức, sau khi chuyện thành công, ta lại cho các ngươi 2 ức. Nghe nói như thế, Hải Lang meo lại hai mắt đột nhiên trợ to, cho mình bên người nữ tử yêu diễm một ánh mắt. Nữ tử yêu diễm đứng dậy, lắc mông cất bước hướng Long Ngạo Lam đi đến, từ trên mặt bàn cầm lấy thẻ ngân hàng phóng tới một bên trên dụng cụ. Đưa vào trên thẻ mật mã sau, một chuỗi thật dài số lượng đập vào mi mắt. Nữ tử yêu diễm đếm trên đầu ngón tay điên lặng đọc một lần số lượng, quay đầu kích động nói, "Lão đại, một cái 28 cái không, là 2 ức không sai." Hải Lang gõ gõ khói bụi, cười khan một tiếng, "Long tiểu thư, ngươi xác định chỉ là để cho chúng ta cướp bóc một chiếc thương thuyền, mà không phải súng ống đạn được thuyền. Làm sao? Các ngươi sợ hãi? Vừa mới không phải còn nói cho dù là súng ống đạn được thuyền cũng chiếu đoạt không lầm?" Đứng tại Long Ngạo Lam sau lưng Bạch Thỏ khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia giễu cợt. "Ai sợ? Chúng ta cũng không phải không có đoạt lấy." Nữ tử yêu diễm lập tức về đối. Nàng đã sớm nhìn Long Ngạo Lam cùng Bạch Thỏ không vừa mắt. Dựa vào cái gì hai người bọn họ đến một lần, liền hấp dẫn đi ánh mắt mọi người? Chính mình mặc dù không có hai nàng xinh đẹp, làn da cũng so với các nàng đen, nhưng cũng không có kém nhiều như vậy đi. Mà lại chính mình vóc người nóng bỏng, không thể so với hai người bọn họ mạnh. Thỏ đen, không được vô lễ. Hải Lang nhìn thoáng qua nữ tử yêu diễm nói ra. Hừ. Nữ tử yêu diễm hừ lạnh một tiếng, lần nữa đứng ở Hải Lang sau lưng, giúp hắn rủi rủi bà bay. Hải Lang hút một hơi xì gà, tựa hồ lâm vào trong trầm tư. Lúc này, bên cạnh một người đầu chọc có chút túi đầu xuống, dì thai nói, lao đại, ta cảm thấy cuộc làm ăn này không sai. Tổng cộng 4 nước nào, so chúng ta đi qua làm cái kia vài phiếu cộng lại còn nhiều hơn. Đúng vậy a lão đại, gần nhất hoàn cảnh lớn cũng tốt, chúng ta sinh ý cũng không tốt làm a một cái khác. Dìa mép cũng phụ hòa nói. Hải Lang đem xì gà phóng tới trước mặt một cái gạt tàn thuốc bên trong, một mặt trêu tức mở miệng, nếu như ta không có đoán sai, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Long Ngạo Lam giọng bình tĩnh nói, chiếc thuyền kia có trên biển bảo an sảnh hộ tống, các ngươi muốn có thể bắt được, chỉ sợ đến hao chút công phu. Đương nhiên, cùng bảo an sảnh tác chiến vũ khí, có thể do chúng ta cung cấp. Nữ tử yêu diễm kéo cuống họng hô, ta liền biết các ngươi không có ý tốt, để cho chúng ta tại bảo an sảnh dưới mí mắt cướp bóc vật tư, đây không phải đem chúng ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Đã các ngươi làm không được, vậy ta xin mời người khác. Bạch Thỏ, chúng ta đi. Long Ngạo Lam đứng dậy, làm bộ muốn đi ra ngoài cửa. Chấm đã. Hải Lang gọi lại Long Ngạo Lam, nghèo đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói, ai nói chúng ta không muốn làm cuộc làm ăn này? Chúng ta chẳng qua là cảm thấy thẻ đánh bạc có chút thiếu, đến thêm chút đi. Các ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bạch Thỏ nhíu mày nói ra. Dựa theo giá thị trường, vô lực đã coi như là một món khổng lồ. Bọn hắn rõ ràng biết mình đi tìm mặt khác đoàn hải tặc, đồng thời biết mặt khác hải tặc cự tuyệt cuộc làm ăn này, cho nên muốn hung hăng làm thịt chính mình một bút. Ha ha, chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thế nào? Hải tặc không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn có thể xem như hải tặc sao? Nữ tử yêu diệm ôm lấy ngực, một mặt trâm trọng nói. Đồng thời trong ánh mắt của nàng lần nữa nhiều hơn mấy phần ghen ghét. Đồng dạng là Thỏ, dựa vào cái gì ngươi gọi Bạch Thỏ, lão nương chỉ có thể gọi là Thỏ đen. Tắt đèn, còn không phải đều như thế? Không phải, nơi này đều là cấp lãnh đạo tại nói chuyện, ngươi một cái tiểu lâu la chen miệng gì à? Bạch Thỏ một mặt khinh bỉ nhìn về phía nữ tử yêu diễm. Mẹ nó, ngươi không giống với là tiểu lâu la. Không có ý tứ, tỷ là 12 cầm tinh cao tầng. Bạch Thỏ ưỡn ngực nói ra. Bạch Thỏ, bớt tranh cãi. Long Ngạo Lam cũng không có đối với Hải Lang yêu cầu thẻ đánh bạc hành vi cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nhìn về phía Hải Lang, lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi muốn tăng bao nhiêu thẻ đánh bạc? Hải Lang giơ ra một cái ngón tay, một ức, mà lại chỉ có thể là mét đao.
Tốt, ta đáp ứng ngươi.
Long Ngạo Lam lại bổ sung, mặt khác, các ngươi bắt cóc xong chiếc thương thuyền kia đằng sau, cần tại trong nửa giờ đem một vài vũ khí trang bị cùng chúng ta người bí mật đưa đến trên thuyền. Các ngươi không phải là muốn trên thuyền vật tư? Hải Lang kinh ngạc nói. Chúng ta chỉ là muốn lên thuyền. Hải Lang xoa xoa gương mặt suy tư một lát, chậm rãi mở miệng nói, tốt, đây cũng không phải là việc khó gì. Bất quá các ngươi nếu như bị bọn hắn phát hiện, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm cứu các ngươi.
Đương nhiên, trong này là một ước tiền vốn.
Long Nạo Lam đem mặt khác một tấm thẻ phóng tới trên mặt bàn, chờ chúng ta an toàn đến đảo quốc, mặt khác hai ước sẽ đánh đến trên tấm thẻ này.
Mặt khác, ta bổ sung lại một chút, bên ngoài có hai chiếc xe, xe đen vũ khí bên trong là cho các ngươi dùng.
Xe trắng vũ khí bên trong, cần đưa đến trên thuyền.
Không có vấn đề.
Hải Lang nghe lấy răng cười nói.
Long Nạo Lam khẽ gật đầu, quay người đi ra phía ngoài.
Lúc này, Diễm Mép một mặt tà mị dùng bản địa ngôn ngữ nói ra, cái kia hai cái cô nàng đều là cực phẩm, không bằng chúng ta đem các nàng lưu lại hỗn đản.
Hải Lang hung hăng cho Diễm Mép một bàn tay, nghiêm nghị nói, con mẹ nó ngươi chết cho ta cái ý niệm này đi. Ngươi cho rằng Thiên Hỏa hội là ăn chay sao?
Chương 561, bắt đầu hành động. Chương 561, bắt đầu hành động. Tiểu Hồ Tử có chút ủy khuất vuốt gương mặt của mình.
Lão đại, Thiên Hỏa hội chỉ là một tổ chức nhỏ mà thôi, đến mức để chúng ta như thế kiêng kỵ sao?
Tổ chức nhỏ?
Hải Lang hừ lạnh một tiếng, nghiêm mặt nói, các ngươi vừa tới không lâu, đối với Thiên Hỏa hội còn không hiểu rõ lắm.
Đừng nhìn Thiên Hỏa hội thành viên hạch tâm chỉ có 12 người, nhưng bọn hắn bang hội người trải rộng các nơi trên thế giới, mà lại có khổng lồ mạng lưới quan hệ. Không nói trước bọn hắn ở các nơi sản nghiệp, vẹn vẹn bọn hắn cái kia vô cùng kỳ diệu thủ đoạn ám sát, cũng đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Gần nhất 10 năm, chết tại Thiên Hỏa hội trên tay các loại tổ chức thành viên, khoảng chừng 900 người. Thẳng đến Thiên Hỏa hội lão hội trưởng qua đời, cái kia gọi rồng nữ tử thượng vị, tình huống lúc này mới tốt một chút.
Ông trời của ta, nữ tử yêu diễm nuốt ngụm nước bọt, không nghĩ tới hai nữ nhân kia nhìn xem xinh đẹp, sau lưng lại là nhân vật hung ác. Chúng ta bình thường cùng bọn hắn làm ăn, chẳng có chuyện gì. Nhưng nếu có người dám đánh ý nghĩ xấu, vậy nhất định sẽ chết rất thê thảm.
Đám người nghe xong, nhao nhao lâm vào trầm mặc. Nguyên bản còn có ý đồ xấu mấy hải tặc, trong nháy mắt tắt lửa.
Ban đêm, thâm thúy nước biển nhìn không thấy bờ, phản chiếu lấy điểm điểm tinh quang, cho mặt biển trải lên từng mảnh màu bạc trắng cuồn sáng. Tại mảnh này màu đen thâm thúy màn vải bên trong, một chiếc to lớn tàu hàng như là một thanh cự phủ, đem mặt nước cắt chém thành hai nửa. Tại nó hậu phương 0.5 trong biển chỗ, còn đi theo một chiếc thuyền tuần tra, thời khắc duy trì giám sát trạng thái.
Cùng lúc đó, vài trong biển bên ngoài, một vị đứng tại trên cano đoàn hải tặc thành viên, xuất ra dụng cụ nhìn ban đêm cẩn thận phân biệt một phen sau, vội vàng mở ra điện thoại vệ tinh.
Lão đại, tàu hàng tới.
Ngoài ra, còn có một chiếc trung đẳng lớn nhỏ thuyền đi theo nó phía sau.
Chiếc thuyền kia là tàu bảo vệ hay là khu trục hạm?
Hải Lang có chút vội vàng hỏi.
Đều không phải là, chính là một chiếc phổ thông thuyền tuần tra mà thôi, đối diện hồi đáp.
Vậy là tốt rồi.
Hải Lang nghe xong lúc này mới yên lòng lại.
Nói như vậy, thương thuyền vì ứng đối hải tặc, có thể có bao nhiêu loại phương thức?
Tỷ như có thể xin giúp đỡ trên biển lực lượng phòng vệ, để bọn hắn phái ra tàu bảo vệ hoặc là khu trục hạm.
Đương nhiên cũng có thể xin giúp đỡ trên biển bảo an sảnh, bọn hắn phái ra thì là thuyền tuần tra.
Hải tặc nếu như đụng phải người trước, gần như không sẽ có nửa điểm do dự, lập tức bay đầu chạy trốn.
Nếu như chạy không thoát, vậy liền trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Đại ca hút điếu thuốc, thật sự là không có ý tứ à, còn tưởng rằng các ngươi là thuyền đánh cá đâu, hiểu lầm à.
Dù sao lực lượng phòng vệ mở chính là quân hạm, cái kia hỏa lực cũng không phải hải tặc có thể chống cự.
Nhưng là thuyền tuần tra liền không giống với lúc trước, đại đa số thuyền tuần tra chủ yếu đưa đến giám sát cùng trợ hàng tác dụng.
Vũ khí cũng đều là đường kính nhỏ cơ quan pháo hoặc là thủy pháo, những này không phải chí mạng vũ khí, càng nhiều thời điểm chỉ là đưa đến uy hiếp tác dụng.
Bạch Thỏ nhếch miệng, không nghĩ tới các ngươi đám hải tặc này vẫn rất nhát gan.
Nói nhảm, hải tặc mệnh cũng không phải là mệnh.
Để cho chúng ta cùng những cái kia quân hàm đánh, liền dựa vào trong tay chúng ta điểm này vũ khí chẳng phải là chịu chết, nữ tử yêu diễm tức giận nói.
Ha ha, chúng ta đã sớm tìm hiểu xem rõ ràng, trên tàu chở hàng hóa không đáng tiền, làm sao có thể phái quân hạm bảo hộ?
Ngươi cho rằng đám người kia đều rất nhàn?
Bạch Thỏ im lặng nói.
Hải Lang nhìn về phía một bên Long Ngạo Lam, nâng đỡ chính mình nón tam giác.
Long tiểu thư, xác thực như các ngươi nói tới, tàu hàng phía sau chỉ đi theo một chiếc thuyền tuần tra.
Bất quá, tại sao ta cảm giác chuyện này có chút không đúng?
Bên cạnh nữ tử yêu diễm cũng phụ hòa nói, đúng vậy nha.
Nếu như bảo hộ chiếc kia tàu hàng chỉ là một chiếc thuyền tuần tra, nói do đồ vật bên trong cũng không đáng tiền.
Có thể các ngươi dòng dã bỏ ra 5 ức, này làm sao đều là thua thiệt ta?
Không đợi Long Ngạo Lam mở miệng, Bạch Thỏ cũng có chút không nhịn được nói, các ngươi là hải tặc hay là thám tử? Hỏi hắn mẹ nhiều như vậy làm gì?
Chính là, chúng ta cũng không phải không trả tiền, để cho các ngươi làm gì các ngươi liền làm gì, bên cạnh một nữ tử nói ra.
Nhìn kỹ lại, vị nữ tử này dáng người so bối lạc cùng bờ lính đã còn muốn đầy đặn một chút, nhưng lại mọc ra một tấm mặt em bé, có loại kinh công bà bi cảm giác.
Các ngươi hung cái gì hung, ta liền theo miệng nói mà thôi, nữ tử yêu diễm nhíu mày nói ra.
Nếu là đặt ở trước kia, nàng đã sớm mắng lên.
Nhưng nàng xuất phát từ hiếu kỳ, mình tại trên mạng tra xét một chút có quan hệ Thiên Hỏa hội giới thiệu.
Vừa tra này không sao, quả thực đem nàng giật nảy mình.
Không nghĩ tới thành viên hoạch tâm đều là nữ tính Thiên Hỏa hội, làm việc vậy mà mười phần tàn nhẫn.
Long Ngạo Lam gặp đoàn hải tặc chậm chạp không hành động, ngữ khí nghiêm túc nói, "Hải Lang, còn không mau để cho thủ hạ của ngươi hành động, một hồi bị phát hiện, coi như phiền toái."
Hải Lang híp mắt nhìn về phía Long Ngạo Lam, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì.
Long Ngạo Lam vững vàng đứng đang không ngừng lắc lư trên cano.
Món kia mãi cho đến đầu gối trở xuống áo khoác màu đen tại gió biển quét bên dưới bay phất phới, lạnh lùng hai mắt không giận tự uy. Hải Lang chỉ dùng một giây liền bỏ đi trong lòng mình suy nghĩ, cười ha hả nói, ta là muốn chờ bọn hắn tới gần một chút lại động thủ. Nếu Long tiểu thư đã đợi không kịp, vậy chúng ta liền hiện tại xuất phát. Nói đi, Hải Lang xuất ra một thanh AK lột động chốt súng, quay đầu cao giọng quát, các huynh đệ, mọi người chuẩn bị kỹ càng vũ khí, cho ta xông. Mấy chục tên hải tặc nghe xong, cao hứng hoan hô lên. Vô hổ, xông lên a, xông lên a. Ha ha, một phút đồng hồ cầm xuống, đêm nay về sớm đi uống rượu. 7, 8 chiếc cano giống như tên rời cung bình thường, hướng phía tàu hàng nhanh chóng chạy tới. Một bên khác, trên thuyền tuần tra, mấy tên thuyền viên chính ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh uống vào thanh rượu. Trong đó một tên giữ lại vệ sinh hồ tên nhỏ con ngáp một cái, mơ hồ không do nói, hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy có chút khốn. Đoán chừng là ngươi tối hôm qua nhìn A.O.I. sổ giả phim, ngủ không ngon thôi, bên cạnh một tên mập một mặt cười xấu xa nói. Cút mẹ mày đi, hiện tại ai còn nhìn nàng A, đoán chừng là lao tử hôm nay uống đến hơi nhiều đi. Các ngươi tiếp tục uống, ta chợp mắt. Ngủ đi, dù sao trên tàu chở hàng cũng không có nhiều thứ đáng giá, đám kia hải tặc chắc chắn sẽ không tới. Mấy người ngay tại nói chuyện tiếp lúc, bên cạnh dạ đã giám sát trang bị đột nhiên vang lên. Không tốt. Phía trước có mấy chiếc thuyền ngay tại nhanh chóng tiếp cận tàu hàng. Có phải hay không là thuyền đánh cá? Con mẹ nó ngươi ngốc nhà, thuyền đánh cá khả năng mở nhanh như vậy sao? Không tốt. Xem ra đối phương chỉ ít tới 7 chiếc cano, nhanh lên thông chi trên tàu chở hàng thuyền viên. Đám người trong nháy mắt từ mệt mỏi muốn ngủ bên trong bừng tỉnh, chuẩn bị cho trên tàu chở hàng thuyền viên phát đi tin tức. Lúc này, một tên đã sớm mai phục tại cách đó không xa đầu chọc từ đáy biển chui ra ngoài, leo lên một chiếc màu đen bẻ ra. Hắn cầm lấy bẻ ra bên trên RPG, gắn một khi phát hỏa mũi tên đạn, nhắm chuẩn chiếc kia thuyền tuần tra. Phi giờ in pe hồ lệ, đầu chọc sợ run cả người, đè xuống trong tay máy phát xạ. Oen, thuyền tuần tra bị đạn hỏa tiễn tinh chuẩn trúng mục tiêu, trong nháy mắt nổ tung lên. Bùm, ha ha. Đầu chọc tấm vải kia đầy vết thương trên khuôn mặt hiện lên một tia nhe răng cười, tựa hồ đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật.